Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn, quý thính giả đang cùng Hồng Linh và Minh Trí cập nhật những thông tin mới nóng đang được độc giả quan tâm trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị, Hội đồng Tiền lương Quốc gia dự kiến sẽ họp phiên đầu tiên về đàm phán vào sáng nay, 9 tháng 8. Tại thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. Theo thông lệ thì phiên đầu tiên các bên sẽ đưa ra mức tăng và cơ sở mức tăng. Vậy mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 dự kiến là bao nhiêu? Thông tin được cập nhật trên báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam.
Trước thềm phiên họp, bà Phạm Thị Thu Lan, Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đơn vị đã tiến hành khảo sát về mức sống tối thiểu. Qua khảo sát, chi phí lương thực thực phẩm đã tăng, nên nếu lương không tăng, cuộc sống của công nhân lao động sẽ gặp khó khăn. Hiện nhiều người lao động có thu nhập không đảm bảo chi tiêu tối thiểu, vì vậy không ít người mong muốn được làm thêm giờ, ngoài ra còn muốn tìm kiếm một công việc bên ngoài giúp gia tăng thu nhập. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang thảo luận phương án điều chỉnh lương tối thiểu để vừa cải thiện đời sống của người lao động, vừa chia sẻ với doanh nghiệp, giúp ổn định nền kinh tế. Qua khảo sát, mong muốn của người lao động lương tối thiểu tăng ít nhất từ 6-8%.
Trong khi đó, ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng ban chính sách pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia cho biết, đến cuối ngày hôm qua thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vẫn chưa ký văn bản gửi phương án đề xuất mức tăng cụ thể sang Hội đồng Tiền lương Quốc gia như các năm trước đây. Phía đại diện người lao động đã chuẩn bị tất cả số liệu, trong đó có công bố khảo sát tình hình đời sống, việc làm, tiền lương của người lao động năm 2023, lấy ý kiến của các chuyên gia cán bộ công đoàn.
Theo ông Lê Đình Quảng, hiện nay đời sống của người lao động còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn. Một trong những yếu tố để thương lượng tiền lương là khả năng chi trả của doanh nghiệp. Vì vậy phải xem xét điều chỉnh lương tối thiểu vùng một cách hài hòa, vừa động viên người lao động tăng năng suất hiệu quả, vừa phù hợp với khả năng chi trả của doanh nghiệp. Liên quan đến ý kiến nhiều doanh nghiệp đề xuất lùi thời điểm tăng lương, ông Quảng cho rằng đây cũng là nội dung các bên cần lưu tâm trong quá trình đàm phán. Mức lương tối thiểu vùng đang được áp dụng là thực hiện theo Nghị định số 38, có mức tăng 6% so với trước đó, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.
Một vấn đề đang được mọi người quan tâm hiện nay, việc một số nước cấm xuất khẩu hoặc là tăng thu mua dự trữ gạo đã tạo cơ hội cho xuất khẩu gạo của Việt Nam, cả về lượng lẫn giá. Gạo Việt Nam rõ ràng ngày càng định vị được thương hiệu và có nhiều cơ hội trên thị trường quốc tế. Nhưng chúng ta có tận dụng được những cơ hội đó và quan trọng nhất là giúp cho người nông dân có thể nâng cao thu nhập, giàu lên từ lúa gạo hay không, vẫn còn là một bài toán cần nhiều lời giải. Bài viết trên báo Tin tức phân tích thêm.
Những tháng gần đây, gạo Việt Nam xuất khẩu có nhiều tín hiệu khởi sắc. Ước tính đến hết tháng 7, Việt Nam xuất khẩu 4,83 triệu tấn gạo, trị giá là hơn 2 tỷ 500 triệu đô la, tăng 18,7% về lượng và tăng 29,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam vừa qua cũng đạt đỉnh cao nhất trong 11 năm qua, trung bình là 590 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 80 đô la so với tháng trước. Giá gạo xuất khẩu liên tục tăng cũng đẩy giá lúa thu mua trong nước tăng theo. Đáng lẽ những điều này đồng nghĩa với việc thu nhập của người trồng lúa cũng phải tăng theo tỷ lệ tương ứng. Thế nhưng trên thực tế, giá lúa gạo liên tục tăng, chưa hẳn người nông dân đã có thể hưởng lợi ngay. Phần là do các hợp đồng đã ký trước đó, phần nữa do số diện tích lúa thu hoạch rơi vào từ nay đến cuối năm nên có độ trễ. Vì thế, ở một vài địa phương, trong những ngày gần đây có hiện tượng mùa gom lúa, gạo ồ ạt gây mức cân đối cung cầu cục bộ, đẩy giá gạo trong nước lên cao bất hợp lý. Nhưng người được hưởng lợi chính không phải là người nông dân mà phần lớn lại rơi vào các khâu trung gian và thương lái.
Thực tế cho thấy tình trạng nông dân chán ruộng, bỏ ruộng vẫn xảy ra ở nhiều nơi, ngay cả với địa phương từng được mệnh danh là quê hương 5 tấn một thời. Hiện một hạt lúa cõng rất nhiều chi phí mà khi thu hoạch, người trồng lúa không còn lời lãi bao nhiêu. Mỗi năm Việt Nam sản xuất hàng chục triệu tấn lúa, xuất khẩu hàng triệu tấn gạo. Nhưng không ít làng quê, sản xuất nông nghiệp vẫn còn manh mún, nhiều người dân chưa thể sống khỏe hay giàu lên từ cây lúa. dù cho có bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì không chỉ cốt lõi của nông nghiệp, nông dân, nông thôn chưa thực hiện được, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới chuỗi sản xuất, xuất khẩu lúa gạo.
Cơ hội có, nhưng thu nhập bình quân của người nông dân lại đang ở mức thấp. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2020, thu nhập bình quân của nông dân là 43 triệu đồng một năm, tương đương gần 3 triệu 600 nghìn đồng một tháng. Bộ đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập của người nông dân sẽ gấp 3 lần so với năm 2020. Câu hỏi đặt ra là với thu nhập này, người nông dân có thực sự mặn mà với ruộng đồng, từ đó tạo nguồn lực, động lực chính để thúc đẩy sản xuất lúa gạo. Do vậy, song song với việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững, thì bài toán làm thế nào để người nông dân có thể sống khỏe ngay trên chính cánh đồng của mình cần được tính toán thấu đáo và chốt ráo.
Việc đảm bảo lợi ích chính đáng của người nông dân trồng lúa hay đảm bảo tiêu thụ lúa gạo với giá có lợi cho người nông dân như tinh thần mà Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu ra chính là một trong những giải pháp trọng yếu để góp phần đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu lúa gạo bền vững. Khi mà người nông dân có thể làm giàu trên chính cánh đồng quê mình, hạt lúa thực sự là hạt vàng, thì sẽ tạo động lực nhất để thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu gạo Việt Nam. Cũng ở lĩnh vực nông nghiệp, báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh tình trạng nông dân treo ao gia tăng do xuất khẩu khó khăn. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương động viên bà con tăng cường nuôi trồng để đón xu thế thị trường cuối năm.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá thủy sản hiện tại đang ở mức thấp, lợi nhuận không nhiều. Người dân có tâm lý treo ao chờ tín hiệu của thị trường, dẫn đến nguy cơ các tháng cuối năm có thể thiếu nguyên liệu thủy sản phục vụ chế biến và xuất khẩu, ảnh hưởng đến mục tiêu kế hoạch tăng trưởng năm 2023. Vào ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đã ký công văn số 5386 đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo nuôi trồng thủy sản các tháng cuối năm 2023, đảm bảo kế hoạch tăng trưởng.
Thưa quý vị, ngày hôm qua, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức lễ trao giấy ra viện cho bệnh nhân ghép thận đầu tiên tại bệnh viện. Đây là ca phẫu thuật ghép thận với quy trình hoàn chỉnh đầu tiên tại bệnh viện, đánh dấu cột mốc mới trong chuyển giao công nghệ giữa Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Theo báo Nhân dân Online, bệnh nhân Đặng Thanh Phương là quân nhân, sinh năm 2002, sinh sống tại Gia Lai, hiện đang công tác tại Trung đoàn 48 Sư đoàn 320, Quân đoàn 3, được phát hiện suy thận mạng giai đoạn cuối hơn một năm, lọc màng bụng, nhiễm HPV mạng. Bệnh nhân được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 phẫu thuật ghép thận thành công từ người bố hiến tặng. Bệnh viện Quân y 175 cho biết, trong thời gian tới sẽ triển khai thường quy kỹ thuật ghép tạng. Việc đào tạo và chuyển giao kỹ thuật ghép tạng góp phần giúp cho người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận được tiếp cận với các dịch vụ y tế kỹ thuật cao. Đặc biệt là các trường hợp quân nhân sẽ được hỗ trợ các kinh phí khi đăng ký phẫu thuật.
Còn theo báo điện tử của Đài Truyền hình Việt Nam VTV, sốt xuất huyết đang vào mùa cao điểm ở phía Nam. Ngày càng ghi nhận có thêm nhiều người bị bệnh sốt xuất huyết. Chỉ tính riêng tại Kiên Giang, từ đầu năm đến nay, địa phương này đã có khoảng 1.238 người mắc. 6 tháng đầu năm nay, Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang đã điều trị cho gần 100 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 52 ca sốt xuất huyết. Đáng chú ý, phần lớn phụ huynh lại có tâm lý chủ quan nên thường đưa trẻ đến bệnh viện khá muộn.
Kiên Giang hiện đứng thứ 10 trên 20 địa phương ở khu vực phía Nam về số ca mắc sốt xuất huyết. Mặc dù chưa có trường hợp tử vong, tuy nhiên số ca chuyển nặng chiếm 5% tổng số ca mắc. Bệnh sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh vẫn là thường xuyên diệt lăng quăng, diệt mũi và đề phòng mũi cắn.
Sau cùng là thông tin từ Sài Gòn Giải Phóng Online. Các cơ quan chức năng của tỉnh Kiên Giang đang khẩn trương vào cuộc xác minh đoạn clip quay lại cảnh ngư dân bị đánh trên tàu cá để xử lý theo quy định. Chiều ngày hôm qua, ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Kiên Giang cho biết đã nắm được vụ việc và đang phối hợp với các cơ quan chức năng như công an, biên phòng để kiểm tra, xác minh nội dung đoạn clip quay lại cảnh một số ngư dân trên tàu cá bị hành hung đang lan truyền trên mạng xã hội.
Trước đó, từ tối ngày 7 tháng 8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip quay lại cảnh một thanh niên đội nón màu cam, tay cầm cây gỗ liên tục đánh vào da và đầu của hai người đàn ông khác trên một tàu đánh cá. trong đoạn clip, người bị đánh liên tục gian xin: "Tôi lại ông Mỹ ơi." Nhưng thanh niên cầm cây gỗ vẫn bất chấp lời gian xin liên tục, vừa đánh vừa dọa: "Tụi mày có sợ chết không?" Trong khi đó, những người còn lại trên tàu dù chứng kiến sự việc vẫn không ai dám can ngăn. Đoạn clip trên được cho là tin nhắn cầu cứu của các nạn nhân gửi đến người thân của mình. Người đăng tải clip khẳng định người bị đánh là em của mình.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay.